Ni Diệu Hân. Năm 2004, tôi và cư sĩ Quả Năng đi đến am Pháp Hoa. Lúc tôi đang giảng trên đại điện, bỗng thấy một nữ cư sĩ dìu một sư ni khoảng 40 tuổi tiến vào đại điện. Vị sư này chân trái không nhấc lên để bước qua bậc cửa được, nên cô Phật tử phải dùng hai tay phụ nhấc chân vị ni lên đưa giúp vào đại điện. Ngay khi đó, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng có vong một con rắc to đang quấn chặt quanh chân trái sư ni này. Đợi đến lúc sư hỏi nguyên nhân căn bệnh của mình, tôi liền chất vấn: trước khi xuất gia, bà có giết qua nhiều rắn hay không? Trong số đó có một con rắn to. Tôi dùng hai tay miêu tả độ dài ngắn của con rắn. Bà lập tức nói: trước khi xuất gia, tôi làm công tại tiệm ăn, từng giết rất nhiều loài vật. Trong số đó có một con rắn to. Sau khi xuất gia rồi, tôi cũng đã sám hối trước Phật. Tôi giải thích: con rắn này là xà dương. Đời quá khứ nó cũng từng xuất gia tu hành, do tâm sân nặng mà bị đọa làm vua rắn. Xin bà hãy vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để siêu độ, cầu cho nó sinh làm người trở lại xuất gia tu đạo. Và tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nó. Rồi tôi dặn dò: 9 giờ tối nay khi bà tỉnh tọa, hãy vì xà dương mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng nửa tiếng là được. Tôi và Quả Năng cũng sẽ phụ giúp bà siêu độ xà dương cho thành công. 7 bộ kinh Địa Tạng này bắt buộc bà phải tụng xong trong 3 ngày, tụng càng nhiều càng tốt. Tối đến khi tỉnh tọa, tôi giảng yếu nghĩa tâm kinh cho vong linh xà dương nghe và khuyên nó nên buông bỏ tâm sân hận, vì làm vậy chính là tạo công đức, tức khắc sẽ được đầu sinh nhân gian trở lại tu hành. Xà dương vâng lời, thế là nó liền đi đầu thai, sinh vào một nhà phú quý là một bé trai. Tôi quan sát thấy đến năm 17 tuổi thì nó sẽ đến thiên đài xuất gia làm tăng. Hôm sau lúc tôi và Quả Năng dùng cơm sáng, vị sư ni đến cảm tạ và nói cái chân đau đã lành rồi. Tôi nhắc bà phải tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng để gia tăng thêm phúc báo cho bé trai kia ở nhân gian. Hôm ấy giảng pháp sáng xong, tôi nghỉ dùng cơm trưa xong thì giảng tiếp đến 4:30 chiều, rồi đợi cư sĩ Ninh Ba lái xe đến đón về. Nhưng khoảng 4:00 chiều thì vị sư ni kia đột nhiên đứng dậy, chạy tới trước tôi la lớn: "Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi!" Rồi bà đứng tại đại điện dung dãy tay áo tràng, quơ tay múa chân. Lúc đó các cư sĩ trong điện đều rời chỗ ngồi đứng dậy vây quanh. Tôi thỉnh mọi người hãy vì sư mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tôi vẫn đứng giữa điện, vừa trì chú đại bi, vừa quan sát để tìm xem là linh thức nào đang gá vào thân bà. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhìn ra là vong linh nào đang đến đòi nợ vị ni kia, đành phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đột nhiên vị ni đang quơ tay múa chân kia bỗng té nhào xuống, nằm sóng xoài trên đất, chân trái duỗi ra, chân phải cong lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra hình dạng này giống y như hình hài một cô gái bị té lầu chết. Lúc đó tôi rất bàng hoàng, lòng thật sự lo âu vì tình huống phát sinh bất ngờ này. Nhưng niệm ưu tư này trong chớp mắt đã tan biến, bởi tôi tin chắc rằng Phật Bồ Tát tuyệt không hề ngồi nhìn mà bất quản, nhất định các ngài sẽ từ bi gia hộ. Khi đó mọi người niệm Phật vang rền đại điện, chú đại bi lại về trong tâm tôi. Tôi tin chắc vị sư này không thể chết đi, cho dù sắc diện của bà đã chuyển sang sắc tối đen cực kỳ u ám. Trong suốt 10 phút vị sư không hề động đậy. Tôi cảm thấy đại chúng cũng đang lo âu cho sự sống chết của bà, nhưng do tôi cứ đứng yên chắp tay trong đại điện nên mọi người cũng an lòng bình tĩnh niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đột nhiên vị ni kia lồm cồm đứng dậy, hai tay chắp lại đi về phía tôi, miệng lớn tiếng rên rỉ: "Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi!" Tôi thầm cảm tạ Phật lực gia trì và khẽ hỏi: "Ngươi là ai?" Vong Linh đáp: "Tôi là một cô gái 22 tuổi. Nguyên là có hai nam nhân muốn cưới tôi, nhưng hắn..." Chỉ tiền thân vị ni này kiếp trước là nam. "Vì muốn chiếm đoạt tôi nên đã lừa tôi lên lầu, giở trò xâm hại vô lễ. Nhưng tôi kiên quyết không thuận theo, vì không được thỏa mãn thú tính nên hắn đã xô tôi té lầu mà chết. Lúc đó quan hồn tôi một bực đeo theo hắn, rất muốn báo thù giết hắn chết. Nhưng do hắn còn phúc báo quá lớn nên tôi không thể tiếp cận làm hại được. Mãi đến sau này khi hắn chết đi rồi thì đầu thai làm nữ nhân, song tôi vẫn chưa thể tiếp cận báo thù được. Rồi đến khi hắn vào làm ở tiệm ăn, tạo đại sát nghiệp, tự tàn phá phúc báo của mình, khiến phúc thọ bị giảm, thì xem như tôi đã có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng đột nhiên hắn lại xuất gia, vì vậy mà ngay trong đời này của hắn tôi vẫn chưa báo được cừu thù. Suốt hai ngày nay tôi đã được nghe ngài thuyết pháp nên cũng minh bạch lý nhân quả. Tôi thầm nghĩ, đời trước hắn hại tôi chết ắt là có nguyên nhân khuất tất trước đó nữa. Biết đâu tôi cũng đã từng hại chết hắn. Nếu như bây giờ tôi báo thù thì oan oan tương báo sẽ tiếp nối tái diễn không bao giờ dứt. Thế thì tôi sẽ thống khổ chỗ nối. Vì vậy mà tôi không còn muốn báo thù hắn nữa. Cầu xin ngài hãy chỉ cho tôi con đường sáng để đi."
Dù khi nạn nhân trình bày, lời nói không được rõ ràng, nhưng tôi rất hiểu, oan hồn cô gái này đã hỷ xả, chịu buông bỏ oán thù, phát tâm muốn quy y Phật. Thế nên tôi bảo: "Nơi này gần Phổ Đà, cô hãy đến đó bái Bồ Tát Quan Âm làm thầy mà tu hành nha." Tôi nói xong, liền thấy sư ni thần thái khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ phấn khởi mừng vui của vong linh. Mấy vị nữ cư sĩ liền dìu bà vào liêu phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cư sĩ Ninh Ba thúc tôi khởi hành. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, bỗng nghe có tiếng gọi to:
"Ngài Quả Khanh, xin hãy đợi một chút."
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy sư ni hồi nãy hình dạng giống như cô gái trẻ tuổi bước ra, tiến đến trước tôi quỳ xuống bậc thềm biểu thị lòng cảm tạ. Tôi bảo: "Đó là nhờ Bồ Tát Quan Âm từ bi gia hộ, chúng ta nên làm đệ tử ngoan của Bồ Tát, ngài lúc nào cũng gia hộ cho các Phật tử." Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắc nhở, nếu tâm sinh khởi chút ý hận, cho dù là trong khoảnh khắc, cũng sẽ quân thành tập quán xấu. Vì vậy phải lo tu chỉnh sửa sai ngay, không nên dung dưỡng chút lỗi nhỏ nào. Cần cảnh giác trong từng khởi tâm động niệm, lúc nào cũng phải luôn đề tỉnh, giữ chánh niệm, tăng gia quán chiếu, tập tu hạnh nhẫn. Được vậy mới không sinh phiền não, mà còn tăng thêm công phu tu cho bản thân.
Sám văn. Xin đại chúng hãy lắng nghe. Kinh tội kiệp báo ứng địa ngục dạy. Ngày nọ, Phật đang ở nơi núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, cùng với chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Văn và quyến thuộc của các ngài, cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội. Lúc đó, Bồ Tát tính tướng bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, hôm nay có đủ các loài chúng sinh, sang, hèn, giàu, nghèo. Có cả các chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ nghe Phật thuyết pháp, cảm thấy hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn." Lúc này Phật quan sát thấy thời cơ đã đến, liền phóng đạo hào quang trắng giữa đôi mày, soi khắp mười phương vô lượng thế giới. Ngay lúc đó, địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an. Tất cả chúng sinh đang thọ tội, nương theo ánh sáng quang minh của Phật mà tới, nhiễu quanh Phật bảy vòng, thành tâm lễ bái, thỉnh Phật thuyết pháp, và nhờ đây mà được giải thoát. Giải thích. Tôi xin phụ giải cho đoạn mô tả. Lúc Phật phóng quang giảng pháp thì địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an, bằng câu chuyện sau đây. Năm 1990, sau khi cả nhà tôi ăn chay niệm Phật rồi, toàn gia pháp hỷ sung mãn, đúng là hạnh phúc như con thơ gặp mẹ,
như bệnh được lành, như lạnh được áo, như tối được đuốc. Chỉ cần vừa về đến nhà, nếu không tụng kinh thì tôi trì chú. Hơn nữa, gặp ai đến thăm nhà, tôi luôn khuyên họ giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tập tĩnh tọa để khai mở trí tuệ. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng, nhiều người khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, tính ra có hơn mấy mươi vị. Nhưng mấy tháng sau, lúc tôi gặp lại họ, thì đại đa số năng lực này đều bị mất hết, bởi do họ không thể giữ giới, chẳng bỏ được rượu thịt. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tôi kể câu chuyện dưới đây. Ngoài việc chứng minh cho cảnh trong kinh đã thuyết ra, tuyệt không có ý xúi người học Phật đắm chìm hình tướng, mê cầu thần thông quyền diệu. Thật lòng tôi kể chuyện này là chỉ muốn giúp mọi người hiểu rõ nhân quả, tăng thêm tín tâm, tinh tấn tu hành mà thôi. Nên nhớ rằng người chân chánh học Phật phải luôn luôn dụng công tu, thường điều phục tâm, nghiêm trì giới luật, chí thành sám hối, sửa sai, tối kỵ ham mê thần thông, hoài tâm cầu pháp. Tiểu Phí. Có một thanh niên tên là Tiểu Phí. Sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi, thì chưa đầy mấy ngày, y đã đạt được một số năng lực vi diệu. Một hôm y đến nhà chất vấn tôi. Ngài nói tụng chú Đại Bi quy cảm thiên địa hả? Nhưng hằng ngày sáng nào tôi cũng đều tụng 10 biến chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo, chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi nửa mắt mà thôi. Việc này là sao vậy? Lúc đó Quả Đạt, con trai của tôi, 15 tuổi cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai, bây giờ tôi tụng chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn Quả Đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nhé. Căn dặn xong, tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mõ chuông. Lúc đó, vì tôi còn rất chấp tướng, thật ra chẳng cần như vậy, và bắt đầu tụng chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu thì chợt nghe tiếng Tiểu Phi khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y, vì sao mà khóc vậy? Y đáp, ngài vừa gõ chuông thì tôi thấy y có rất nhiều thiên nhân quỷ thần hội tụ. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Có lúc họ đứng dậy chắp tay nghe, còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi, còn tôi vì chấn động quá nên bật khóc. Quả Đạt thì kể, trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trừng tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó chắp tay hướng lên nghe chú Đại Bi. Tụng chú xong thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi, người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể tự nhiên tâm tôi cao hứng. Thế là tôi bảo Tiểu Phí, giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt, mà còn phải không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn chỉnh sửa tật tánh mình thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng vang xa, và chúng sanh đến nghe kinh càng đông. Tụng kinh là như vậy đó. Tụng chú là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp, quỷ thần thiên nhân nghe rồi lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng kinh ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết sai hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính khi tụng kinh sẽ khiến thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo, chuyển sinh vào cõi lành. Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt. Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mặn ăn chay chưa được bao lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều nhân thiên quỷ thần đến nghe chú. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe kinh thọ ích. Hơn nữa, trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt đến kết quả tuyệt đối. Ngày 23 tháng 10 năm 1994, lần đầu tôi đi Vạn Phật Thành đến chỗ Ngài tuyên hóa. Sau khi quay về rồi, lúc tôi và con gái Quả Lâm đến Phổ Đà Sơn lễ Phật, tại Phổ Tế Tự đã gặp một vị thọ thần cây chương ngàn năm. Ông nói mình nghe Ngài tuyên hóa giảng tâm kinh rồi, nhưng không hiểu nghĩa của câu vô khổ tập diệt đạo, và hướng tôi cầu xin giải thích. Chúng tôi hiếu kỳ hỏi ông: Đại sư giảng kinh tại Mỹ, còn ông ở tại Phổ Đà Sơn là đại lục, vì sao có thể nghe Ngài giảng kinh được chứ? Thọ thần nói: Khi Ngài tuyên hóa giảng kinh, khắp pháp giới đều nghe được hết, chỉ có con người bị tài sắc danh lợi che mờ làm lụy mới không nghe không thấy, còn tất cả chúng sinh khác đều im lặng nghe thượng nhân giảng pháp, lo tự quân tu mà bồi dưỡng hạt giống bồ đề. Ông kể mình đã nghe Ngài tuyên hóa thuyết pháp từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi giải đáp những điều thắc mắc trong tâm kinh cho ông nghe. Hơn nữa, sau khi về nhà, tôi đã gọi điện trình báo sự tình này với Ngài tuyên hóa. Sau đó, tại thánh tự ở Los Angeles, Ngài tuyên hóa đã đặc biệt vì thọ thần này đã tổ chức lễ quy y chính thức cho ông. Khi đó tạp chí Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng có đăng bài tường thuật việc này. Nếu pháp lữ nào đi Phổ Đà Sơn lễ Phật không ngại, thì hãy đến Phổ Tế Tự hỏi trực tiếp vị đệ tử đặc biệt kia của Ngài tuyên hóa. Cây này là đệ nhất cổ thụ, tức cực kỳ to lớn, nằm bên trái phía trong cổng chùa. Ngài tuyên hóa giảng: Người đã đoạn sát đạo dâm vọng thì thân tâm thanh tịnh, chỉ cần họ nói một câu giảng sanh đi thì đã có thể siêu độ vong linh vào cõi thiện rồi, huống chi là còn thuyết giảng kinh pháp. Bởi vì tất cả đệ tử Phật đều cần phải lấy giới làm thầy, lấy đức dưỡng đạo, phúc huệ song tu, mới có thể giúp chúng sanh đạt đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng làm lợi cho chính mình. Sám văn: Đại chúng lắng nghe lời kinh. Bấy giờ Thế Tôn phóng hào quang trắng giữa đôi mày, chiếu sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường. Khi ấy Bồ Tát tính tướng vì thương xót chúng sinh, liền từ tòa đứng dậy đến trước Phật quỳ gối chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con thấy có chúng sinh bị các ngục tốt cắt chặt bầm giả thân thể từ đầu đến chân. Khi họ chết đi thì xảo phong thổi cho sống lại, rồi lại bị chém chặt bầm giả tiếp. Họ phải thọ khổ báo như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng, là do tội gì vậy? Phật đáp: Những chúng sanh ấy ở đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu cha mẹ, tâm ác hừng thịnh, làm nghề hàng thịt, chuyên chém chặt bầm giả chúng sinh. Vì các lỗi ấy nên bị hành tội như vậy. Giải thích: Xem trong kinh Tạp Bảo Tạng Đồng Nữ Nhân Duyên, Phật cũng dạy chúng ta, đối với cha mẹ, làm chút cúng dường được phước đức vô lượng, tạo chút bất hiếu thì cũng bị tội vô lượng. Do vậy Phật dặn dò mỗi chúng ta cần phải tận tâm tận lực cung dưỡng cha mẹ. Sám văn: Lại có chúng sanh thân thể sần sùi, mài râu rụng hết, toàn thân lở loét, bạn với chim muôn bị người xa lánh, bà con ruồng bỏ, không ai muốn gặp. Ác báo này là bệnh phong hủi, do nhân duyên gì mà bị như vậy? Phật đáp: Do đời trước người này không tin Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, phá tháp quỷ chùa, sang đoạt cướp của người tu, chém bắn thánh hiền, làm thương hại sư trưởng, chưa từng biết lỗi, vong ân bội nghĩa, thường hành động như súc sinh, cưỡng hiếp làm nhục người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải khổ báo như vậy.